Kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Ngày mai mùng 7 tháng 10, Chủ nhật 27 thường niên, được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi. Giáo huấn số 45: Tình mẫu tử của Đức Maria đối với Hội Thánh. Đức Maria hợp nhất trọn vẹn với con mình. Nhiệm vụ của Đức Maria đối với Hội Thánh không thể tách biệt khỏi sự hợp nhất của mẹ với Đức Kitô, và trực tiếp xuất phát từ sự hợp nhất đó. Sự liên kết của Đức Maria với người con trong công cuộc cứu độ được biểu lộ từ lúc mẹ thụ thai Đức Kitô cách trinh khiết cho đến lúc Chúa chịu chết. Trong giờ khổ nạn của người, sự liên kết đó được biểu lộ cách đặc biệt. Đức Trinh Nữ Diễm Phúc đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, và mẹ đã trung thành gìn giữ sự hợp nhất với con cho đến tận thập giá. Mẹ đứng đó không ngoài kế hoạch của Thiên Chúa. Mẹ đã cùng chịu đau khổ cách khủng khiếp với người con một của mình, và liên kết mình với hy lễ của người bằng tình mẫu tử, đồng thuận cách yêu thương với lễ phẩm bị sát tế do lòng mẹ sinh ra. Và cuối cùng, mẹ được chính Đức Kitô Giêsu đang hấp hối trên thập giá ban làm mẹ người môn đệ bằng những lời này: "Thưa bà, đây là con bà." Đức Maria sau cuộc thăng thiên của con mình đã trợ giúp Hội Thánh sơ khai bằng lời cầu nguyện của mình. Cùng với các tông đồ và một số người phụ nữ khác, chúng ta thấy Đức Maria cũng dùng lời cầu nguyện của mình mà khẩn cầu hồng ân là thần khí đấng đã phủ bóng trên ngài trong ngày truyền tin. Mùng 8 thứ 2, mùng 9 thứ 3, Thánh Dionysio giám mục và các bạn tử đạo, Thánh Gioan Leonardo linh mục. Mùng 10 thứ 4, 11 thứ 5, Thánh Gioan 23 giáo hoàng. 12 thứ 6, 13 thứ 7, 14 thứ nhật 28 thường niên. Rao hôn phối. Rao lần thứ 3 có anh Martino Vincente Lê Hoàng Chí Cường, con ông Gioan Bautista Lê Hoàng Tiến và bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, xin kết hôn với chị Teresa Trương Gia Bội Tân Tòng, con ông Trương Quang và bà Lương Tịnh Hiền, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại giáo xứ Sao Mai, giáo phận Sài Gòn. Rao lần thứ 3 có anh Giuse Vũ Hải, con ông Giuse Vũ Mạnh Trường và bà Teresa Đỗ Thị Ánh Hồng, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại giáo xứ Tân Hưng, xin kết hôn với chị Anna Trần Thị Hà, con ông Phêrô Trần Định và bà Anna Nguyễn Thị Hằng, nguyên quán Cù Bị, hiện ngụ tại giáo xứ Mai Khôi, giáo phận Bà Rịa. Rao lần thứ nhất có anh Gioan Bautista Nguyễn Hòa Nam, con ông Gioan Bautista Nguyễn Vĩnh Thân và bà Anna Đỗ Thị Ánh Hằng, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại 416 trên 12A Lạc Long Quân, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, xin kết hôn với chị Cecilia Nguyễn Thị Quỳnh Nga Tân Tòng, con ông Nguyễn Đình Ánh và bà Hoàng Thị Lĩnh, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại tổ 9, thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm, Bảo Lộc, giáo xứ Tân Rai, giáo phận Đà Lạt. Ai biết những đôi hôn phối rau trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình cho cha chánh xứ. Thông báo 1. Vì Chủ nhật đầu tháng có thánh lễ ban bí tích thêm sức, nên việc cử hành bí tích rửa tội sẽ được dời lại Chủ nhật 14 tháng 10 năm 2018. Gia đình nào có các trẻ cần rửa tội xin lấy đơn đăng ký tại các ông chùm các giáo họ. Thông báo 2. Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2018 có thánh lễ và giờ kinh kính Đức Mẹ lúc 12 giờ, kính mời cộng đoàn tham dự. Xin cảm ơn cộng đoàn. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời,
là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Nay chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria, là nữ vương các thánh tử đạo, mà ca tụng Chúa muôn chủng cao ca. Xưa Chúa đã
nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày mùng 7, mùng 6 tháng 10, nhưng mà chúng ta cử hành thánh lễ Chủ nhật ngày mai, ngày mùng 7 tháng 10. Và ngày mai thì là ngày lễ nhớ Đức Mẹ Mân Côi trong lịch phụng vụ chung của Giáo hội Hoàng Vũ. Thế nhưng mà đối với Giáo hội Việt Nam của chúng ta xin phép được kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi. Tại làm sao như thế? Chúng ta thấy trong dòng lịch sử của Giáo hội Việt Nam của chúng ta, những cơn bất hại, những cơn khốn khó, tất cả anh chị em, ông bà, tổ tiên của chúng ta đã chạy đến với mẹ, đã cậy nhờ mẹ rất nhiều, và mẹ đã hiện ra, đã giúp đỡ cho chúng ta. các Kitô hữu. Bằng chứng là chúng ta thấy như tại trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, hoặc là Tà Bao, Trà Kiệu, vân vân, rất là nhiều trung tâm hành hương để kính Đức Mẹ, để cho chúng ta thấy cái sự gắn bó của Giáo hội Việt Nam, của tín hữu Việt Nam của chúng ta đối với Đức Mẹ như thế nào, và sự ân cần dịu hiền của Đức Mẹ đối với Giáo hội Việt Nam của chúng ta như thế nào. Cho nên ngày hôm nay Giáo hội Việt Nam chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Và khi chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, Giáo hội Mẹ Giáo hội Việt Nam của chúng ta cũng nhắc nhở từng người chúng ta hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, vì đây là phương thức cầu nguyện bình dân và hữu hiệu nhất. Với tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa,
Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thân Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đồ ơn thanh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời thanh mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cùng cho chúng con được sống lại hiền vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Sau khi Đức Giêsu được rước lên trời, các tông đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, Andrê, Philippe, Tôma, Bartolomeo, Matthew, Giacôbê, con ông Anphê, Simon thuộc nhóm Nhiệt Thành và Giuđa, con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta được ơn làm nghĩa tử, để chứng thực anh em là con cái. Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi! Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói với sứ thần: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi cách trọng thể hôm nay, phụng vụ lời Chúa cho chúng ta nghe lại trình thuật truyền tin cho Đức Maria. Trong trình thuật ấy, chúng ta thấy có một câu nói đáng để chúng ta suy nghĩ. Đó là: đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Quả thật thưa anh chị em, đây là có thể nói là một sợi dây xuyên suốt Kinh Thánh, xuyên suốt lịch sử cứu độ của chúng đối với nhân loại chúng ta. Quả thật, khi nguyên tổ loài người phạm tội, nhân loại đã rơi vào trong tình trạng nô lệ tội lỗi, không thể tự mình thoát khỏi tình trạng ấy được. Đối với con người là không thể, nhưng đối với Thiên Chúa
thì không có gì là không thể được. Ngay sau khi phạm tội, Thiên Chúa đã lên kế hoạch ban đấng cứu độ để giải thoát con người khỏi tình trạng ấy. Đây là điều mà Thánh Phaolô đã nhắc lại trong thư gửi tín hữu Galat mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc 2. Đấng cứu độ trần gian mà Thánh Phaolô nhắc đó cũng đã được các ngôn sứ nói đến trong Cựu Ước. Tất cả những điều đó cho chúng ta thấy được lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Ngài không nỡ lòng nhìn thấy con cái của mình ở mãi trong vòng nguy biến của tội lỗi. Nhìn vào suốt dòng lịch sử nhân loại, chúng ta thấy rõ điều đó. Vào cuối thế kỷ thứ 16 thì các nước Hồi giáo liên minh với nhau, và đứng đầu là nước Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đã đem quân xâm chiếm nhiều nước và đánh đâu thắng đó. Và họ đem hàng ngàn chiến thuyền với đạo quân hùng hậu tiến về Roma, thủ đô của Giáo hội Công giáo, với lời đe dọa biến đền thờ Thánh Phêrô thành cái trù ngựa của họ. Trước cái hoàn cảnh nguy biến đó thì các nước Công giáo ở Âu Châu đã buộc phải liên minh lại với nhau và chiêu mộ các binh sĩ tình nguyện để đi chiến đấu chống lại quân xâm lược Hồi giáo. Họ đã lập được một phòng tuyến ngăn chặn quân địch tại vịnh Levante. Tuy nhiên họ vẫn cảm thấy khó lòng mà ngăn chặn được sức tấn công của quân Hồi giáo. Cho nên bên cạnh cái việc mà chuẩn bị về mặt quân sự, thì giáo hội còn mở thêm một mặt trận thiêng liêng bằng việc kêu gọi các tín hữu Kitô ở khắp nơi tham gia vào việc lần chuỗi mân côi. Và nhờ ơn Chúa giúp qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Mân Côi mà đạo quân Công giáo, dù với số lượng ít hơn và rất ô hợp, đã chiến thắng được quân Hồi giáo do Thổ Nhĩ Kỳ làm đầu, dẫn đầu như là một phép lạ. Hôm đó là ngày 7 tháng 10 năm 1571. Và để tỏ lòng biết ơn Đức Mẹ Mân Côi, thì Đức Thánh Cha Pio thứ 5 đã truyền lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7 tháng 10 hàng năm. Và khi thiết lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, giáo hội cho chúng ta thấy hiệu quả của kinh Mân Côi. Quả thật kinh Mân Côi là một phương thế cầu nguyện hữu hiệu. Lịch sử đã chứng kiến rất nhiều phép lạ nhờ việc đọc kinh Mân Côi. Bởi vì kinh Mân Côi là quyển tin mừng tuyệt hảo nhất. Kinh Mân Côi giúp chúng ta chiêm ngưỡng những kỳ công của Thiên Chúa và mẫu gương đời sống của Đức Maria. Kinh Mân Côi là một hình thức đạo đức bình dân nhưng rất hiệu nghiệm cho đời sống của người tín hữu. Lần chuỗi ở đâu, nơi đâu cũng được. Giờ nào, lúc nào, con người cũng có thể lần chuỗi. Kinh Mân Côi là sợi dây bền đổ của mỗi người Kitô hữu. Lần chuỗi riêng là điều tốt, và việc lần chuỗi chung trong cộng đoàn, trong họ đạo, trong giáo xứ, trong gia đình lại là một việc mang ý nghĩa tốt đẹp hơn nữa. Vì Chúa Giêsu đã từng nói, nơi nào có hai ba người họp lại vì danh ta thì có ta ở giữa. Cuối cùng, Kinh Mân Côi có sức mạnh cứu rỗi con người. Chính vì lẽ đó mà các Đức Giáo Hoàng đã không ngừng kêu gọi các tín hữu siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Chẳng hạn như Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã khuyên chúng ta hãy lần chuỗi mỗi buổi tối trong gia đình. Cũng chính Ngài đã xác định Kinh Mân Côi là một kho tàng quý giá nhất của giáo hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải lần hạt, và người ta đã gọi Ngài là vị giáo hoàng của Kinh Mân Côi. Ngài đã cho ra đời khoảng 12 thông điệp nói về Kinh Mân Côi. Ấy là không kể đến 8 văn kiện khác nữa. Chính Ngài đã thiết lập Thánh Mân Côi và thêm vào trong Kinh Cầu Đức Bà cái câu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi cầu cho chúng con. Còn Đức Thánh Cha Pio thứ 10 cũng nhắc bảo chúng ta, nếu các con muốn cho gia đình được bình an thì hãy lần hạt mỗi buổi tối. Và Đức Thánh Cha Pio thứ 11 cũng đồng quan điểm ấy khi Ngài viết: chúng tôi khuyên các bậc làm cha làm mẹ hãy tập cho con cái mình thói quen lần chuỗi. Mỗi lần tiếp kiến các đôi vợ chồng trẻ, chúng tôi đều khuyên nhủ họ hãy siêng năng lần chuỗi. Ngay cả chúng tôi nữa, không ngày nào mà chúng tôi không lần chuỗi. Không những các Đức Giáo Hoàng mà chính Đức Mẹ cũng đã khuyên con cái mình năng lần hạt mân côi khi hiện ra với ba trẻ Francisco, Jacinta và Lucia tại Fatima vào năm 1917. Một trong ba sứ điệp mà Đức Mẹ để lại đó là hãy năng lần hạt mân côi. Thưa anh chị em, thế giới của chúng ta hôm nay là thế giới càng ngày càng tục hóa. Ma quỷ đang biến dần thế giới này trở thành nơi hưởng lạc, hưởng thụ và sa đọa. Xã hội Việt Nam của chúng ta cũng không nằm ngoài cái vòng xoáy đáng báo động đó. Và chúng ta hơn ai hết, trong từng gia đình chúng ta cảm nhận rất rõ ràng cái sự báo động này. Con cái của chúng ta, nếu chúng ta lơ là thì nó sẽ nghiện game. Nếu chúng ta lơ là, nó sẽ nghiện ma túy, rồi biết bao nhiêu tính hư tật xấu khác. Nếu chúng ta không chăm sóc, không lo cho gia đình của mình, thì chính gia đình của anh chị em sẽ phải gặp khốn khó, gặp đau khổ, gặp đổ vỡ. Cho nên có thể nói hơn bao giờ hết, chúng ta cũng đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta cần phải chạy đến với mẹ Maria. Xã hội Việt Nam của chúng ta ngày nay đáng báo động, giống như thời của ông Noe đóng tàu trước cơn đại hồng thủy. Nhưng quả thật nhiều người trong chúng ta vẫn còn say sưa, vẫn còn chè chén, vẫn còn trụy lạc, chả quan tâm. Phải chăng đây cũng là thời kỳ mà mẹ Maria đang mời gọi mỗi người chúng ta gia tăng cầu nguyện bằng kinh mân côi? Vì thế trong tháng mân côi này, chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện bằng kinh mân côi để xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta, cho gia đình, cho giáo xứ, giáo phận và giáo hội Việt Nam thân yêu, cũng như toàn thế giới được bình an. Với tâm tình đó, chúng ta chân thành tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kinh mô Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo cảnh trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh mô Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha, từ Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn dân được tạo thành. Loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Ngươi đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Ngươi đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm chiều đông linh vào thơm ra vì chúng ta. Thời quang phong siêu khi la tô thời chiều cô hình và mãi ta, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh
kinh dậy lên trời ở bên hữu đức chúa cha là người che lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Do người sẽ không bao giờ cùng tình tình đức chúa thánh thần là thiên chúa và là đấng ban sự sống. Mời đức chúa cha và đức chúa con mà ra để được phụng thờ và tôn vinh cùng với đức chúa cha và đức chúa con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy xin ngồi thần trí những thánh hiền tông giáo và tông truyền. Tôi tin xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ trên sông lớn và sự sống đời sau.
Anh chị em thân mến, sốt sắng và trung thành lần chuỗi mân côi mỗi ngày là cách tốt nhất để bày tỏ lòng tôn sùng và mến yêu đối với Đức Mẹ. Trong niềm hân hoan mừng lễ Đức Mẹ mân côi, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Hội Thánh luôn khuyến khích các Kitô hữu siêng năng lần chuỗi mân côi và bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn cố gắng thực hiện những gì Hội Thánh đã dạy về lòng yêu mến Đức Mẹ.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, việc lần chuỗi mân côi bị khủng hoảng trầm trọng. Có nhiều người trẻ cho rằng việc lần chuỗi không còn cần thiết nữa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu hiểu rằng việc lần chuỗi vẫn còn cần thiết, vì chuỗi mân côi chính là quyền tin mừng rút gọn.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Điều quan trọng trong việc lần chuỗi mân côi không phải là đọc cho nhiều kinh, mà là đọc thật sốt sắng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết luôn cố gắng đọc kinh sốt sắng, đồng thời suy niệm các mầu nhiệm và cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Mẹ và đem ra thực hành trong đời sống đức tin thường ngày.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chuỗi mân côi chính là dây ràng buộc người Kitô hữu với Đức Mẹ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn yêu mến chuỗi mân côi mà Mẹ đã trao ban.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chuỗi mân côi là một trong những phương thế giúp người Kitô hữu nên trọn lành hơn trước mặt Chúa. Xin cho tất cả chúng con luôn cố gắng lần chuỗi mỗi ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này và giúp chúng con biến đề tâm suy gầm những mầu nhiệm cuộc đời con mong Chúa hầu đáng hưởng những phúc lộc người đã hứa ban, người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thần là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kinh Đức Mẹ Mân Côi, chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con mồm Chúa và đã chiêu giải vào thế gian ánh sáng vinh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tận trời cùng với các đạo binh thiên quân cùng với các thần sông mênh đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa càng đạo linh, trời đấng đầy linh quang Chúa, toàn hồ Chúa trên cao tầng trời. Chúng tùng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên ta thần trời.
Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, đều trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng mồ thế thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ công Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin gia đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quang Giáo Phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con xin dâng lên Chúa những lời cầu xin, cầu cho ba mẹ mừng kỷ niệm 28 năm hôn phối. Xin tạ ơn, cầu bình an cho gia đình, cho con lái xe đi về được bình an theo ý của những người xin. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là Đa Minh Du Xê, Teresa Maria, Đa Minh theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đa nghĩ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh chữ và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con,
vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội.
Đây chính Thiên Chúa đã đón xóa tội trần gian, phung chay đường mời đến dự tiệc chính Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, Nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Xin tạ ơn Chúa,
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành bí tinh thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô con một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với Người, hầu đang được hạnh phúc cùng Người sống lại vinh hiển, Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Thương tình con ta luôn yêu.